Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ. Tôi Thứ Năm hàng tuần trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Xin mời quý vị cùng tham gia chương trình, cùng đặt những câu hỏi thắc mắc của mình liên quan tới di trú Mỹ. Chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong lúc chương trình diễn ra. Ngày hôm nay nói về luật Mỹ xử tội buôn người như thế nào. Như quý vị cũng biết là cách đây không lâu, chỉ vài ngày trước đây xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc mà đã gây chấn động cho mọi người quan tâm tới tình trạng di trú Mỹ cũng như là tới tình trạng buôn người khắp nơi trên thế giới, mà trong đó Mỹ cũng là mục đích đến. Rất nhiều người khắp nơi muốn đổ tới Mỹ, muốn kéo về Mỹ để có những cái cơ hội làm việc, sinh sống hoặc là định cư, và đó cũng là một cái cơ hội béo bở cho những tệ trạng buôn người càng ngày càng phát triển khắp nơi. Như quý vị biết là cái tai nạn mà Trà My vừa nhắc tới đó là ở trên một chuyến xe tải chở người lậu từ Mexico, quốc gia có đường biên giới trên bộ với Mỹ, đi vào Texas, thì trên đó có 64 người và 53 người đã bị chết ngọt, chết ngạt, chết vì nóng bức trên thùng xe tải, trên con đường mà gọi là di chuyển bất hợp pháp từ biên giới Mexico vào Mỹ. Và đây là một trong những cái thảm trạng nhức nhối, đau đầu khiến cho mọi người phải báo động vì tình trạng buôn người, nhất là những nơi mà có rất là nhiều những cái đường dây buôn người họ dòm ngó. Như quý vị thấy, cái trường hợp này nó cũng nhắc tới một cái trường hợp không lâu, cứ một cái tình trạng tương tự ở Anh, khi mà một cái thùng xe tải có tới 49 người bị chết ngộp trên đó, và trong đó có tất cả những người trên đó là người Việt Nam. Thì quý vị thấy tình trạng buôn người như thế này thì nó đầy rẫy khắp nơi, nhưng mà để làm sao mình có thể tránh được, nhất là những cái địa điểm đến là Mỹ hay là Anh hay là châu Âu, là những cái điểm đến rất là hấp dẫn đối với những người khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những nước thứ ba, những nước thu nhập thấp, thu nhập trung bình. Họ mong muốn được đặt chân tới những nước có nhiều cơ hội hơn, và đó cũng là lý do mà chúng tôi mời quý vị tìm hiểu về luật buôn người ngày hôm nay, để quý vị có thể tránh được những trường hợp đáng tiếc, tránh bị gạt gẫm, tránh vì lý do vô tình hay cố ý lọt vào những đường dây buôn người để rồi tiền mất tật mang và mang đến cho mình những kết cục bi thảm. Xin hỏi luật sư Khanh, về luật buôn người ở Mỹ họ định nghĩa như thế nào về buôn người, thưa luật sư Khanh?
Thưa chị và kính thưa quý vị, trước hết thì giống như chị Trà My có nói là nạn buôn người này thì nó đa dạng, nói chung là nó từ hồi xưa tới giờ rồi. Từ hồi xưa là coi như buôn bán nô lệ tới bây giờ buôn bán người. Và với nạn buôn người á thì thực tế nó rơi vào ba tình huống. Cái tình huống đầu tiên thông thường họ sẽ gọi là forced labor, có nghĩa là đi làm, coi như là làm theo bị bắt buộc về làm
Cưỡng
việc,
bách,
đó là
cưỡng
labor
bách lao
traffic,
động đó.
đúng rồi. Cái thứ hai á, và cái labor trafficking nó sẽ bao gồm phần lớn có 70 tới 72% của tất cả những cái nạn nạn buôn người. Còn cái thứ hai là về sex trafficking, có nghĩa là nạn bán dâm cho trẻ em tuổi dưới tuổi vị thành niên hoặc trên tuổi vị thành niên. Nó là sex trafficking, có nghĩa là sẽ có những người đưa những nam hoặc nữ qua biên giới để mà coi như là mua bán dâm. Và còn một cái thứ ba nữa thì nó rất là ít, thì nó gọi là coi như là mình dùng giấy tờ để mình ép buộc mình cầm giấy tờ của những người kia mà mình ép buộc họ phải làm những gì mà mình cần họ làm. Nó có thể không có cần phải là đi về nạn buôn dâm hoặc là coi như là về bắt buộc họ làm, nhưng mà mình giữ họ ở đó tại vì mình nắm giấy tờ. Cái đó cũng là một phần của nạn buôn người mà coi như là nó nằm trong cái sự cái từ đó gọi che chở của cái luật nạn nạn buôn người. Ba ba thành phần nha quý vị. Một là đi làm mà bị ép đi làm, giống như bị dụ. Cái từ nó gọi là fraud duress fraud hoặc duress, có nghĩa rằng là một là gạ gẫm, người ta nói là tôi hứa sẽ đưa qua này làm công việc tốt, nhưng một khi qua thì bắt đầu là biến thành một cái mô hình khác, có nghĩa rằng là họ sẽ kiềm chế hoàn toàn bộ, có nghĩa ngay lúc đó họ gạ gẫm. Hoặc hai, ngay lúc đầu họ dọa mình đi và họ bắt buộc mình phải đi qua đó để làm. Và cái nạn bán dâm cũng vậy, cũng là một là bị lừa với nói là tôi hứa sẽ đưa qua bên nước ngoài để mà coi như là làm một cái quán này hoặc như thế nào đó, nhưng thực tế một khi đưa qua thì bắt buộc phải phục vụ khách. Còn cái cuối cùng thì giống như cái cuối cùng thì nó coi như là cái ô dù nó che đi tất cả, có nghĩa rằng là ví dụ người nào mà cầm giấy tờ của mình mà coi như họ nói rằng là họ sẽ không bao giờ trả và mình phải làm theo ý của họ để làm bất kỳ gì đó, thì cái đó cũng là một phần của nạn buôn người.
Luật sư Khanh nhắc tới cái trường hợp thứ ba, đó là một cái sự gọi là áp lực tức là giữ đầu dây mối nhợ, giữ cái giấy tờ của họ và bắt buộc họ phải làm theo ý của mình đó, thì cái tình trạng mà áp lực như vậy đó cũng là một cái dạng hình thức của buôn người. Mà có một cái vụ việc gần đây nhất chắc chắn quý vị cũng biết, là cũng một chủ tiệm nail gốc Việt đã hành hạ áp bức một cái người làm việc cho mình trong suốt thời gian rất là dài, cũng giữ giấy tờ các thứ và muốn cái người kia làm theo ý của mình, phải tức là phải làm theo ý, tức là làm nhiều giờ rồi lương thấp rồi ép, cũng ép lao động đủ thứ trong đó. Nhưng mà trong cái việc đó, trong một trong những cái hành vi đó là có giữ tịch thu giấy tờ của người ta và bắt người ta phải làm theo ý mình, vì họ lệ thuộc vào giấy tờ và lệ thuộc vào tiền bạc nữa, thì cái đó cũng là một cái hình thức buôn người. Mà cái vụ này thì vừa được phanh phui và tức là xử thì chắc chắn là một trong những cái tội danh mà cái người chủ tiệm nail này bị truy tố, đó là tội buôn người nữa. Ngoài cái hình thức là buôn người theo việc là cưỡng bức lao động, quý vị cũng thấy là buôn người theo việc là buôn bán tình dục. Và một cái nạn buôn người mà còn nhức nhối hơn nữa, xin được tiếp lời với luật sư Khanh, đó là buôn người, buôn trẻ em, buôn bán trẻ em, lừa gạt, phỉnh dụ trẻ em để mà buôn người, tức là đưa trẻ em vào những con đường có thể là tệ nạn bán dâm tình dục có, cũng có thể là lao động cưỡng bức có, hoặc là đưa trẻ em tức là đi vào những cái đường dây mà mổ xẻ buôn bán nội tạng cũng có
Nội
nữa.
tạng đó.
Dạ, đó. Thì đó là rất là nhiều những cái hình thức buôn người khác nhau, mà mình nghĩ rằng là chắc là những cái này thì ở những nước luật lệ lỏng lẻo thì mới có thôi, nhưng không, quý vị, nó ở khắp nơi. Mà quý vị thấy như trường hợp mà hai vụ tai nạn chết trên thùng xe tải nó xảy ra ở hai nước tiên tiến, đó là Anh và Mỹ, thì quý vị biết là cái đường dây mạng lưới buôn người nó khắp nơi, nó không có từ ở bất cứ một cái nơi nào cả. Tuy luật Mỹ nó khó khăn như vậy nhưng mà người ta cũng tìm đủ mọi cách người ta lách luật. Thì thưa xin hỏi luật sư Khanh, với những cái định nghĩa về buôn người như vậy thì luật lệ của Mỹ chống chọi với buôn người như thế nào? Có những cái luật dân sự, hình sự hoặc luật di trú để mà chế tài buôn người ra làm sao? Xin mời luật sư Khanh.
À, thưa chị và kính thưa quý vị, thì thông thường ở bên luật Mỹ á, sẽ có cái nạn buôn người này sẽ nó rơi vào luật liên bang, và luật liên bang cũng có hai chia hai phần, có nghĩa là luật hình sự và luật nhân sự. Thì nạn buôn người này nó lại rơi vào cái luật hình sự. Thì đối với cái nạn buôn người này nãy giờ mình nói á, thì nó có ba phần lớn, có nghĩa rằng là về vấn đề bắt buộc đi lao động, hoặc là coi như đi ba buôn bán dâm, hoặc là giữ giấy tờ để mà coi như cưỡng ép người ta làm những cái việc cho mình. Nhưng mà đối với luật hình sự của liên bang thì họ lại tách rời ra nhiều nhiều phần nữa. Thì Khanh bắt đầu đi từng phần một nhé. Cái
tức
phần
là
đầu
tức
tiên,
là luật liên bang riêng,
cái này là
luật
liên
liên
quan
bang
tới
riêng.
buôn người, đúng rồi. Cái này là tất cả liên quan đến buôn người, nó bắt đầu từ những cái chuyến chở người, những cái chuyến xe hoặc chuyến tàu hoặc chuyến máy bay hay như thế nào đó. Họ họ coi như họ tách bạch ra rất là rõ ràng. Giống như ví dụ mình là người chủ một cái chuyến tàu hoặc chuyến xe đi mà để mà đưa vào, thì trước hết mình có thể bị giam ít nhất là tối đa là 7 7 năm, có nghĩa là maximum là 7 năm. 7 năm tù và bị phạt. Mà quý vị nhớ nha, mình có thể bị hơn một tội. Ví dụ trong cái vụ vừa rồi cách đây 6 ngày ở biên giới Mỹ và Mỹ, thì chị Trà My có nói 53 người chết, là có một cái ông tài xế, ông lái chiếc xe 18 bánh, ông để hết những cái người mà coi như là đi qua biên giới trong cái tủ và bị chết nóng. Có vài người người ta còn sống nhưng mà 53 người đã chết. Và cái ông tài xế này, trước hết ông sẽ bị vài tội như sau. Một là ông là người lái chiếc xe này, có nghĩa là ông là người cho cái vessel. Và cái thứ hai, ổng lại dính tới cái buôn người, có nghĩa là ổng traffic cái người qua biên giới và nó xảy ra tới cái tội chết. Thì đối với 53 người đó, mỗi lần ổng sẽ bị cỡ hai tội. Một tội là chở xe cho những một người này qua, nhưng mà sẽ nhân lên 53. Tức là tội thứ hai là buôn người để mà cho dẫn tới cái chết cho mỗi người cũng là 53 tội. Có nghĩa rằng là quý vị nhớ nha, chứ không phải là họ buôn đâu 53 người thì họ bị một tội, có nghĩa là mỗi người sẽ bị một tội, ít nhất là tội buôn người, và cái thứ hai là tội chở người qua cái xe rồi đó. Thì
Và cứ mỗi nạn nhân như vậy là cứ hai tội danh mà
thứ
nó sẽ
hai
có.
tội đó, nếu mà họ là chỉ cho cái người lái xe không á, là ít nhất là hai người hai tội, mỗi người hai tội, cứ mỗi người hai tội đi. Một là họ lái xe họ đã đẩy qua, hai là họ có dính líu tới buôn người mà để xảy ra cái vụ chết cho những cái nạn nhân này. Thì cái thêm nữa là nếu mà trong cái thời gian, nếu mà mình buôn người mà mình bắt buộc họ giống như làm cái từ nô lệ á, cái từ là bắt buộc cho họ làm cho mình theo cái dưới cái dạng nô lệ, mà chưa có chết nha, có nghĩa là chưa có chết, chỉ bắt buộc làm nô lệ thôi, hoặc là làm kiểu là forced labor, thì cái thời gian tối đa mà họ phải ở trong tù là ít nhất 20 năm, ít nhất 20 năm nha, và có thể bị phạm bị bắt buộc đền bù tiền 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 để mà coi như bồi thường cho những cái sự mất mát của những nạn nhân này. Còn nếu mà họ buôn bán nô lệ mà xảy ra cái vụ chết, hoặc là trong cái lúc họ buôn bán nô lệ họ có dùng coi như là vũ lực để mà họ bắt cóc những người này, hoặc là họ có giống như là coi như là muốn hiếp dâm những cái người này á, thì họ có thể ở tù và chung thân, họ có thể bị cái mức án cao nhất, họ có thể bị là buộc tù chung thân và bị trả tiền cho những người nạn nhân này. Nhớ nha, nãy giờ mình chỉ nói hai phần thôi, trước hết là cái người mà lái những cái chuyến đò, hoặc là những chuyến thuyền, hoặc những máy bay, hoặc những chuyến xe để buôn
Tức là
người, và cái
tội vận
tội vận
chuyển là
chuyển á,
một,
rồi xong tới cái thứ hai là tội buôn bán
tội
cho
buôn
nô lệ,
người.
buôn bán nô lệ để làm sao mà bị xảy ra chết người, hoặc lúc mà mình bắt cóc những người này mình dùng vũ lực. Còn còn cái thứ nữa là ví dụ mình bán những người này, bán nhé, có nghĩa là mình đã bắt cóc họ rồi, bây giờ mình bán họ, ví dụ Khanh đi bắt cóc một người, trước hết là Khanh sẽ dụ họ, Khanh sẽ dụ người này, Khanh không bắt cóc, Khanh dụ người này, Khanh nói ồ tôi hứa quý vị tôi sẽ đưa cho quý vị một công việc rất là tốt bên Mỹ, cứ đi theo tôi đi, rồi xong ví dụ người ta không chịu thì Khanh bắt cóc họ ngay lúc đó, rồi Khanh vẫn tống họ lên xe, rồi xong đưa đi qua biên giới, rồi xong một khi qua biên giới rồi Khanh bắt đầu Khanh bán lại cái người này cho một người khác, họ sẽ mua để mà coi như lợi dụng họ như thế nào đó. Thì một khi Khanh bán á, một lần nữa Khanh sẽ bị phạm tội là bán, và cái mức tối đa mà Khanh có thể ở tù với cái tội bán này á, là 20 năm, có nghĩa là ít nhất là 20 năm, tối thiểu là 20 năm, và sẽ bị tiền phạt. Còn nếu mà khi Khanh bán người này mà về vấn đề lý do nào đó, cái người thứ hai mà họ lấy á, mà là cái người nạn nhân họ bị chết, cho dù trong lúc Khanh bán hoặc sau khi Khanh bán, Khanh cũng bị dính, và một lần nữa là Khanh có thể bị tù chung thân và phải trả tiền coi như bồi thường cho họ. Rồi còn nếu mà Khanh mà có nghĩa rằng là Khanh chuyển người thôi, chuyển người hoặc là vận chuyển người, hoặc là Khanh chỉ là một cái trại giam tạm thời, có nghĩa là cái nhà giam á, cái người ta gọi là, quý vị nếu mà đọc báo lâu lâu quý vị thấy là có một cái nhà cách đây, hình như Khanh xin lỗi đây Khanh nhớ
Tức là thường thường những
hay
cái đường dây buôn
5
người đó là họ lùa hết một cái số tổng số người lại
không.
tới một cái nơi đó, họ giấu rồi họ mới bắt đầu tìm cái phương tiện họ vận chuyển đi từ từ. Thì nếu mà có một cái nơi mà dung chứa những cái nạn nhân buôn người đó thì cũng là có tội.
Cách đây 6 năm ở bên Houston đó, có bể ra một cái vụ rằng là trong một cái nhà này có hai phòng ngủ, một phòng tắm, nhưng mà cái nhà này lại có 70 80 người Mỹ họ ở trong đó, có nghĩa rằng là hai phòng ngủ một phòng tắm nha, mà 70 mấy người Mỹ người ta ở trong căn nhà này, và cái này là cái nhà nó xây ra một trong miếng đất rất là rộng, và cái nó ở một cái khu rất là hẻo lánh nên người ta cũng ít để ý, người ta chỉ biết rằng là ồ có thấy có nhiều người đi đi về về lại cái căn nhà đó, nhưng thực tế đó là cái nhà chứa chứa những người nạn nhân bị buôn người á, thì cảnh sát họ mới ập vào, họ mới thấy rằng là ồ trời ơi cái nhà này nhỏ chút như vậy, diện tích không có bao nhiêu hết mà có bảy mấy 80 người ở trong này, họ phải nằm la liệt dưới đất và phòng vệ sinh thì chỉ có một thôi. Thì đó, nếu mà Khanh là cái người mà chạy cái nhà đó, đó thì Khanh có thể bị coi như phạm tội, bị các giao tội tù ít nhất là 7 năm. Có nghĩa
Tức
là
là
nếu
tội
Khanh
chứa
nhà
chấp nạn nhân buôn người,
đó,
chứa chấp.
có nghĩa là, ví dụ Khanh chỉ là cái chủ nhà đó và Khanh biết rằng là cái nhà đó được chứa những nạn nhân buôn người, thì nếu mà bị Khanh bị ghép tội thì cái mức cô nhiều nhất Khanh có thể ở tù là 7 năm. Còn nếu mà Khanh là chủ nhà mà Khanh không biết gì cả, bởi vì có người người ta đứng ra người ta thuê để người ta làm mà Khanh cũng không biết, và Khanh cũng không có cách để mà Khanh biết, thì thực tế Khanh sẽ bị tráng án tại vì mình không dính líu gì cả, nhưng mà nếu mình dính líu tới thì mình sẽ bị rồi. Còn mình sau này bây giờ mình nói về forced labor nha. Forced labor có nghĩa rằng mình ép buộc những cái nạn nhân này đi làm, giống như cái quý vị nhớ cái một cái case lớn hồi bắt đầu đứng đầu năm 2000 là Deusa. Quý vị nhớ cái công ty may mặc Deusa của một người Đại Hàn, họ thành lập một cái đảo, hình như đảo gần
Samoa.
American Samoa, và họ có thuê rất nhiều người Việt Nam từ Việt Nam qua để làm. Nhưng mà một khi qua bắt đầu họ hạn chế về vấn đề là không có cho liên, họ bắt đầu bắt làm hao đâu 19 20 tiếng một ngày và 6 7 ngày một tuần, và cái nơi ở của họ họ cho rất nhiều người ở lại và họ bắt đầu họ đánh đập. Thì về những cái forced labor đó thì cái cuối cùng cái ông chủ đó, ông đại hàng đó, ông bị bỏ tù cũng rất là lâu và bị phạt cũng một con số tiền rất là lớn. Nhưng mà ví dụ Khanh là một người đi buôn người để mà đi làm đi, thì cái mức án tối thiểu mà Khanh có thể nhận về tù là ít nhất là 20 năm và có thể bị phạt. Còn nếu mà Khanh đi buôn người để mà đi cho họ đi làm mà xảy ra án mạng á, thì Khanh có thể ở bị tù chung thân. Cái mức án cao nhất là tù chung thân. Mình nói
Tức
mức
là
án
một
cao
cái tội cưỡng bách lao động thôi là ít nhất là 20 năm rồi. Và
20
nếu
năm
cưỡng bách lao động mà dẫn tới
là
tử vong
xảy
chết
ra
người thì chung thân
mạng
là cao
chung,
nhất.
chung thân, đúng rồi. Rồi,
Rồi.
còn nếu mà bây giờ cái phần nữa là mình nói về cái tội cho coi như là buôn người cho mại dâm đi. Ok. Buôn người cho mại dâm thì mình tách rời ra là dưới 14 tuổi, giữa 14 tuổi tới 18 tuổi và trên 18 tuổi. Nhá nha. Dưới
Số
14
tuổi
tuổi.
của nạn nhân thì nó cũng
Số
quyết
tuổi của
định
nạn
luôn
nhân.
cái mức hình
Đúng rồi.
phạt cao hay thấp.
Và cái số tuổi của nạn nhân càng thấp thì cái số tù của mình nó càng cao. Nếu mà mình có buôn người nạn nhân nào dưới 14 tuổi mà mình bị coi như là bị ghép tội và mình bị có tội đó, thì cái mức cao nhất mà mình có phải ở tù là 15 năm. 15 năm và có thể và phải trả tiền coi như là bồi thường cho nạn nhân này. Còn nếu mà nạn nhân là từ 14 tuổi tới 18 tuổi thì cái số tù đó lại giảm xuống tới còn 10 năm. Có nghĩa là cái mức tối thiểu mình có thể ở tù với cái tội đó là 10 năm.
Ít nhất có phải không ạ? Ít nhất.
Ít nhất, dạ đúng rồi, ít nhất là 10 năm. Có nghĩa là từ 14 tuổi tới 18 tuổi, có nghĩa hơn nữa đi. Còn từ 18 tuổi hơn nữa thì nó ít nhất là 5 năm. Thì đó, nó có nghĩa là ít nhất thôi, có nghĩa là
Có thể
nó
hơn.
bắt đầu 5 năm hay như thế nào đó. Thì giống như Khanh nói, cái con số tuổi càng thấp dưới 14 tuổi thì ít nhất 15 năm. Nếu mà từ 14 tuổi, 18 tuổi thì 10 năm, trên 18 tuổi thì 5 năm. Và nếu mà trong cái thời gian đó mình buôn bán nạn nhân về nghề mại dâm và mình có cản trở bên cái cách mà bên cảnh sát họ làm việc, hoặc là mình có cái gọi là obstruction of enforcement of law, mình obstruct interfere,
Cản
mình
trở
cản
cái thực thi luật pháp.
trở, mình coi như đẩy đi cái xu hướng bên cảnh sát họ làm việc đó, thì mình có thể bị ít nhất là 20 năm trở lên. Nó khác với nhau, tại vì nếu mà một khi cảnh sát đã bắt buộc làm mình làm việc với họ rồi và mình vẫn cản trở họ làm công việc, thì thay vì cái 15 năm, 10 năm hoặc 5 năm đó, mình có thể bị ít nhất là 20 năm. Còn về những cái còn lại, giống như mình giữ giấy tờ và coi như giấy tờ hộ chiếu hoặc là những cái giấy tờ tùy thân mà mình không có cho những cái nạn nhân này á, thì ít nhất là 5 năm. Có nghĩa là
Cái
những
trường
cái
hợp thứ ba mà luật sư Khanh nói đó là nó thường thấy nó phổ biến hơn là hai trường hợp kia đó, là vì không chỉ là những cái tổ chức lớn buôn bán người có mưu toan gọi là có tổ chức đàng hoàng, nhưng mà những cái trường hợp cá nhân cũng có thể vi phạm vào cái trường hợp thứ ba này. Có những trường hợp là vợ chồng cưới nhau về rồi cái người vợ hoặc người chồng đó áp lực cái đối phương của mình bằng cách giữ hết giấy tờ và bắt buộc người kia phải làm theo ý của mình, không được đi ra ngoài, không được đi làm, không được tiếp xúc với ai chẳng hạn vậy, thì cái đó cũng là một hình thức mà bị xem là buôn người, chứ không phải là dưới cái dạng hôn nhân thì quý vị cũng thể làm gì thì làm với cái người phối ngẫu của mình đâu, luật Mỹ nó không cho phép như vậy. Thì mình
quý
sẽ
vị
tìm hiểu.
nhớ nữa này, xin lỗi chị Khanh cắt một chút. Quý vị nhớ hồi nãy Khanh nói luật liên bang thôi, luật tiểu bang nữa, mỗi tiểu bang sẽ có một cái tội riêng cho về cái vấn đề là buôn bán nạn nhân, về vấn đề là buôn bán
Buôn người.
buôn người á. Mà ví dụ Khanh là tiểu bang Texas thì Khanh chỉ nói về tiểu Texas thôi nhé. Texas nó chỉ tách tiểu bang Texas chỉ tách rời ra hai thôi, một là buôn người cho đi làm hoặc hai là buôn người cho về nội tội mại dâm. Thì nếu mà mình traffic cái người thì cho dù bất kỳ đi làm như thế nào thì bên Texas nó gọi là first degree felony, có nghĩa là cái tội cao nhất, thì mình có thể bị ép tù từ 25 năm tới chung thân vĩnh viễn, có nghĩa là từ 25 năm trở lên. cái này nó lại nặng hơn toàn liên bang. Nên quý vị nhớ là quý vị là biết là lúc mà cái 53 người nạn nhân kia họ đi từ biên giới Mỹ họ qua tới bên Texas, xong bị chết ở Texas gần đâu San Antonio đó. Thì trước hết những người này Texas sẽ muốn xử lý những người này, và ví dụ thôi, một là bên Texas và bên liên bang sẽ xử lý chung, nhưng mà Texas muốn xử lý những người này trước, xong Texas đưa ra cái án tù của những người này, xong Texas đưa những người này, cái người mà lái xe đó hoặc là những người chủ đầu mưu cũng nguyên cái dây này qua bên liên bang, và liên bang sẽ xử lý những người này. Và ví dụ Texas nói là những người này phải là ở tù chung thân, và liên bang nói là ồ những người này ở tù 20 năm, thì những người này sẽ ở tù liên bang trước, xong 20 năm xong thả ra Texas sẽ bước vô ập về mấy người này đưa về Texas để mà lấy cái thời gian còn lại. Thì đó
tức là theo cái luật Mỹ nó có hai cái, một cái là luật của từng tiểu bang và một cái là luật của liên bang toàn bộ nước Mỹ. Thì nãy giờ quý vị cùng chúng tôi phân biệt ra những cái phạm trù, đó là luật liên bang áp dụng chung, nhưng mà tùy theo quý vị phạm tội ở đâu thì mỗi một tiểu bang nó lại có một cái luật của tiểu bang đó để cộng vào cái luật liên bang đó nữa để mà xử cùng một lúc. Thì thưa luật sư Khanh, cho Trà My được hỏi thăm đó là những cái luật này mình đang nói đây là luật di trú hay là luật hình sự hay là luật dân sự, có sự phân biệt nào không?
Cái này nãy giờ Khanh nói là toàn là hình sự không thôi. Có nghĩa rằng là nếu mà ví dụ là những cái người đầu não họ bị bắt, hoặc là người lái xe, hoặc là người cho cái nhà tạm trú, hoặc bất kỳ người nào dính líu tới những cái sự vụ này, họ bắt tay vào một phần thôi. Một khi lên án thì cái này nó sẽ đi về hình sự.
Đối với tội buôn người thì nước Mỹ áp dụng luật hình sự, có áp dụng luật di trú để xử hay không? Và áp dụng luật dân sự ở khía cạnh nào?
Phải là xử. Luật di trú có chứ. Ví dụ những cái người buôn người này họ không phải là người có quốc tịch Mỹ, hoặc là một là họ đang ở bên Mỹ với dạng thường trú nhân, hoặc hai là họ đang ở bên Mỹ bằng cách bất hợp pháp, hoặc ba là họ ở bên Mỹ bằng những cái visa nào khác. Thì một khi họ bị bắt về cái tội buôn người này, trước hết là họ sẽ phải lo về vấn đề ở tù liên bang hoặc là tiểu bang trước đã. Sau đó liên bang và trong cái thời gian đó tòa di trú sẽ bước vào đòi trục xuất họ. Tại vì họ không có phải là công dân Mỹ, hoặc là ví dụ họ là người thường trú nhân thì họ đã vi phạm một cái tội rất là lớn rồi, có nghĩa là buôn người á, thì những cái tội đó có thể trục xuất được. Thì những cái người này thực tế ra là họ sẽ ở tù coi như là rất là lâu, và ví dụ ở tù họ được mãn hạn ra rồi thì một khi họ ra thì sở di trú sẽ bước vào đưa họ vào tù di trú và trục xuất họ về lại nước của họ, chứ không phải là họ mãn hạn tù xong họ sẽ được tại ngoại. Tại vì ở di trú thông thường họ sẽ bước vào, họ nói là tôi muốn trục xuất những người này bởi vì họ vi phạm luật di trú, rằng là họ đã có một cái tội mà coi như là đi ngược lại với cái gọi là crime involving moral turpitude đó, hoặc là federal, hoặc nó có thể gọi là aggravated felony nữa. Ví dụ mình bị cái tội nào đó mà bị ở tù hơn một năm thì có thể là aggravated felony. Thì như vậy, đối như vậy thì sở di trú họ nói trục xuất luôn, họ không có cho cãi.
Còn như vậy thì nhìn chung một cách tổng quát thì quý vị biết là nó có rất là nhiều cái luật hình áp dụng đối với tội buôn người tại Mỹ, luật liên bang, luật tiểu bang, luật hình sự, luật di trú, cho nên là cái mức phạt rất là nặng nề. Nhưng mà vì sao họ vẫn cố chấp, họ vẫn có những cái trường hợp vi phạm nặng nề như vậy, vì sao họ vẫn lách luật, vì sao vẫn có tình trạng buôn người đầy dẫy khắp nơi, thì mình sẽ tìm hiểu là vì nó có một cái nhu cầu rất lớn. Có nhu cầu thì mới có nguồn cầu, thì mới có nguồn cung, thưa quý vị, tức là có người cần tới nước Mỹ bất chấp mọi giá thì mới có những cái đường dây buôn người nó tìm tòi lách luật để mà nó làm ăn. Vâng, thì như vậy xin cùng luật sư Khanh tìm hiểu để mình có thể mình giúp những cái người mà nhiều khi họ không hiểu biết đủ thông tin, hoặc là nhiều khi họ bị những cái thông tin giả mạo đó, họ có thể là có những cái sự lựa chọn nhầm lẫn để có thể bị rơi vào đường dây buôn người một cách vô tình hay là cố ý, trong đó có nhiều người Việt Nam nữa. Dạ, cái nhu cầu tới Mỹ để làm việc hoặc là tới Mỹ để định cư, làm ăn sinh sống, học tập nó rất là lớn. Nhưng mà như thế nào thì mới gọi là hợp pháp, và như thế nào là bị xem là bất hợp pháp và tiền mất tật mang? Thì bây giờ cùng với luật sư Khanh mình có thể tìm hiểu thêm. Với cái luật mà gọi là chống buôn người ở Mỹ đó, thưa luật sư Khanh, nó không chỉ đối với những cái tội phạm có tổ chức mà có luôn đối với những cái cá nhân mà dùng những cái biện pháp áp bức, cưỡng ép hoặc là đối xử bất công với một cái người nào đó mà mình đang nắm giữ giấy tờ, thì cái đó Trầm Miên thấy nào nó phổ biến hơn, thì xin cùng tìm hiểu cái này trước. Ví dụ như một trường hợp mà đưa người qua đây hôn nhân có giá thú đàng hoàng, nhưng mà cản trở người ta, áp lực người ta, giữ giấy giữ tờ của người ta, thì cái nạn nhân đó sẽ được những cái cửa như thế nào để có thể gõ vào để xin sự bảo vệ, và cái người mà gọi là vi phạm cái luật về di trú đó thì có thể gặp phải những cái trường hợp như thế nào về chế tài, về trừng phạt, thưa luật sư Khanh?
Thì cái này á là trước hết để mình nói về cái hoàn cảnh mà chị vừa mới đưa á, tại vì cái này á nếu mà mình nói đó là một cái để Khanh suy nghĩ, để Khanh nói lại cho nó rõ hơn chút. Trong cái tình trạng mà chị mới đưa ra, ví dụ một người mình cưới qua, mình đưa qua bên Mỹ xong bắt đầu mình giữ giấy tờ của họ và mình không có cho họ đi, thì trước hết mình phải coi, trước hết nó quan trọng như vậy nè, cái giấy tờ đó có phải là có thể thay đổi được không, có nghĩa rằng là người ta có thể làm lại cái mới hay không, hoặc là họ không có còn đường đi nào khác nữa phải không, có nghĩa rằng là họ phải vào cái con đường cuối cùng, có nghĩa là bịt lối á, có nghĩa là không có còn đường nào khác để đi á, thì tới lúc đó mình mới bắt đầu mình nói rằng là đây là nạn nhân buôn người. Còn nếu mà mình đưa họ qua và mình đưa một người qua, họ có thẻ xanh đầy đủ rồi và họ vẫn có những người chồng đó họ giữ giấy tờ đi, thì ví dụ mình giữ cái giấy tờ của họ nhưng mà thực tế là họ vẫn có thể làm giấy tờ mới hoặc là có thể thay lại, thì thực tế cái đó không phải buôn người. Tại vì Khanh đã làm trong lúc mà Khanh làm bên bố PPOS, Khanh có rất nhiều thân chủ họ lại, họ nói là chồng tôi bảo lãnh tôi qua bên Mỹ và chồng tôi giữ hết giấy tờ không cho tôi cái gì cả, thì bây giờ tôi làm được cái gì? Quý vị phải nhớ, thông thường một khi mình qua Mỹ là mình đã là người thường trú nhân rồi và mình đã có thẻ xanh rồi. Nếu mà mình chưa có thẻ xanh mình mới cãi được, còn về cái vấn đề để mình dùng cái luật nạn buôn người để mình có thẻ xanh. Còn nếu mình đã có thẻ xanh rồi thì thực tế cái đó không phải là buôn người nữa, mình không cần phải lo vấn đề đó nữa. Tại thực tế mình có thể lấy một cái thẻ, mình có thể xin thẻ xanh mới. Còn ví dụ nhá, cái điển hình hôn thê hôn phu. Quý vị biết làm cái visa hôn thê hôn phu thì một khi qua Mỹ thì chưa có thẻ xanh đâu, mà phải trong vòng 90 ngày sau lúc mình qua thì mình phải cưới nhau mình mới xin thẻ xanh được. Trong tình trạng đó, ví dụ người hôn thê hoặc người hôn phu mà người bảo lãnh quý vị qua bên Mỹ, họ nói tôi không cưới, tôi giữ hết giấy tờ, phải làm này làm nọ với tôi mới chịu cưới, tôi mới chịu làm giấy tờ. Yes, tới lúc đó mình có thể cãi rằng là mình là nạn nhân buôn người. Tại vì mình ở vị cái vào cái vị thế cái thế rằng là mình không có di chuyển được. Có nghĩa là mình người ta nói như thế nào giống như tôn ngộ không trong bàn tay Như Lai à, không thể thoát được. Cho dù muốn bay đi tới đâu Như Lai chỉ úp bàn tay xuống là xong. Thì cái đó là cái mà Khanh muốn nói là cái khía cạnh mình phải nhìn đó là cái thế của mình là như thế nào, cái thế của mình có thể xoay sở nó được hay không, hoặc là mình đứng một chỗ mình định luôn, là có nghĩa là mình không di chuyển được và họ muốn gì mà mình phải chịu, còn nếu không mình sẽ chết, thì tới lúc đó mình mới có thể cãi rằng là đây là một cái nạn nhân của buôn người. Cho dù có phải là buôn người về đi làm hoặc là buôn người về mại dâm nhưng mà vẫn là buôn người bởi vì họ khống chế giấy tờ của mình. Giống như cách đây 10 năm Khanh có một cái hồ sơ trên Minnesota, cái này trong gia đình nha, có một người em, người em coi như là cô bác á, đi qua với visa đi du lịch và qua bên Minnesota, thì cái người chị em họ hàng á thì lại có một cái quán ăn, cái mô hình chị đưa ra là tiệm nail, bây giờ anh nói quán ăn nha, thì cái người chị này họ nói rằng là chú cứ đi làm cho tôi đi, tôi sẽ trả chú số tiền này nè, tôi sẽ trả chú cỡ 10 10 đồng 12 đồng tiếng mà chú chỉ làm cỡ 40 tiếng tuần thôi, còn thứ bảy chủ nhật chú nghỉ. Thì ông này ông không biết gì, ông qua với cái visa đi du lịch, ông ở lại ông làm, có nghĩa ông ở lại bất hợp pháp đúng không? Thì cái cô này cô biết, cô nói chú đưa giấy tờ hộ chiếu rồi cho tôi cô cầm cho, đưa hết giấy tờ tùy thân đây tôi cầm cho, và cứ mỗi tháng chú ở nhà tôi trả tiền cho chú, rồi chú làm như thế nào chú làm. Rồi ông này ông đưa hết giấy tờ xong cái hả? Thứ hai tới chủ nhật cứ bắt đầu 8 giờ sáng tới 10 giờ tối làm ngoắc cần câu luôn. Thì cái ông này ông làm một thời gian, ông mới bắt đầu ông đi tìm hiểu và ông có nhờ những cái người trong nhà thờ á, họ mới biết cái câu chuyện của ông, họ mới nói là đây này, cái này không phải đâu, cái này buôn người á, chú phải đi báo với cảnh sát đi. Thì ông có đi báo cảnh sát bắt cái người chị này, chị họ hàng này, Và sau đó thì ông lại quay ngược về văn phòng BPSOS để nhờ văn phòng BPSOS xin cho ông cái T-Visa, có nghĩa là những cái visa cho nhân buôn người. Tại vì ông đang ở bên Mỹ bất hợp pháp mà. Thì BPSOS có làm và ông có thắng được cái nạn nhân, cái T-Visa đó, và sau này ông có thẻ xanh. Thì đó, quý vị nhớ nha, một khi quý vị qua Mỹ và cho dù bất kỳ về vấn đề lý do gì, nếu mà quý vị đã có thẻ xanh rồi thì mình sẽ không có nói về cái nạn nhân buôn người nữa. Bởi vì có thể là quý vị bị nạn nhân thật, nhưng mà tới lúc đó mình chỉ lo về vấn đề hình sự thôi, mình không có lo về di trú. Nhưng mà đây là chương trình di trú nên mình phải nói về cái khía cạnh di trú luôn. Ví dụ mình nộp qua Mỹ hợp pháp, mà có nghĩa là mình chưa có thẻ xanh nhưng mà mình hợp pháp thôi, có nghĩa mình có visa nào đó đi làm hoặc như thế nào chẳng hạn, và sau đó mình bị trong những cái tình trạng này này, có nghĩa rằng là mình đúng là nạn nhân của sự buôn người, thì mình có thể xin cái T-Visa. Cái T-Visa cho quý vị rất nhiều quyền lợi. Nó một khi mình có cái đó, mình có thể xin những cái phúc lợi xã hội, mình có thể xin tiền food stamp, mình có thể xin tiền trợ cấp cho needy family, có nghĩa là tiền medical care hay như thế nào đó cho chính bản thân của mình. Và cuối cùng nữa là sau đó mình có thể xin thẻ xanh. Xin thẻ xanh xong để xin nhập tịch. Đó.
Như vậy là đó là những cái cách bảo vệ cho nạn nhân bị buôn người. Nếu mà quý vị chứng minh được rõ ràng nguồn cội là quý vị là nạn nhân bị buôn người, có đầy đủ những bằng chứng đó, thì quý vị sẽ được bảo vệ tối đa bằng cách là quý vị có thể được có một cái visa ở lại hợp pháp, quý vị được những cái phúc lợi xã hội để bảo đảm cái cuộc sống an cư lạc nghiệp thời buổi đầu tiên khi quý vị vừa tới Mỹ. Nhưng mà đối với những cái người mà phạm vào những cái tội buôn người, tức là những cái người cưỡng bắt người ta hay là dùng giấy tờ áp lực với người ta đó, thì tội phạt như thế nào, những cái sự chế tài ra làm sao, thưa luật sư Khanh? Nếu đó là những cái người quen biết trong nhà và họ chỉ có giữ giấy tờ thôi chứ họ không có ép uổng gì hết thì như thế nào, hoặc là có cái sự ép uổng dẫn tới sự trục lợi thì ra làm sao, những cái mức chế tài từ thấp tới cao? Trời không nghe được. Trời mi không nghe được cái âm thanh của luật sư Khanh lúc này. Không biết luật sư Khanh còn giữ được dây không ạ? Lúc này thì trời mi không được có được cái tín hiệu từ luật sư Khanh. Quý vị còn nghe được và thấy được hình, xin vui lòng để cho chúng tôi trong phần bình luận để chúng tôi biết là có trục trặc gì không nhé. Luật sư Khanh còn nghe không ạ? Có lẽ là bị mất tín hiệu từ luật sư Khanh. Dạ. Hello. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ tìm cách kết nối lại với luật sư Khanh trong giây lát. Trong lúc này chúng ta đang bàn về những cái luật hình sự, luật dân sự, luật di trú Mỹ đối với tội phạm buôn người. Và những cái vụ việc này nó đã diễn ra, đã và đang và sẽ diễn ra. Thành ra quý vị ở Việt Nam rất có thể trở thành nạn nhân buôn người trong nay mai nếu quý vị thiếu thông tin và nếu quý vị không hiểu biết về luật di trú Mỹ đầy đủ. Luật buôn người ở Mỹ chống tình trạng buôn người như thế nào để quý vị có thể có được những thông tin tốt nhất và tránh bị lừa gạt, tránh bị lợi dụng nhé. Trong những thời gian gần đây thì quý vị thấy là có rất là nhiều những đường dây buôn người từ Việt Nam, có từ Trung Quốc có, và nhất là từ những cái nước Trung Mỹ chuyển người lậu qua đường biên giới đường bộ giữa Mexico với Mỹ, mà trong đó cũng có những nạn nhân Việt Nam nữa. Thì với những cái tình trạng này thì càng ngày luật di trú Mỹ càng khắt khe để có thể xử trí, để có thể ngăn chặn luật buôn người. Và nếu như quý vị được nghe những cái trường hợp buôn người đây đó, hoặc là quý vị có thấy những thông tin báo chí phanh phui về những trường hợp buôn người tại Mỹ hoặc là những đường dây lớn xuyên quốc gia, trong đó có liên quan tới Việt Nam nữa, thì quý vị cũng biết rằng là không có lấy gì làm lạ, là vì đây là một cái trường hợp rất là phổ biến. Và nếu mà quý vị không đầy đủ thông tin thì quý vị có thể rất là dễ bị lừa gạt, vì hàng ngày quý vị có thấy những cái dịch vụ môi giới đi làm việc tại Mỹ, dịch vụ môi giới đủ thứ kiểu, thì trong đó có thể có những cái bẫy mà quý vị có thể bị sập vào. Xin mời luật sư Khanh, anh đã trở lại, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, chúng ta đang nói với những cái tình trạng là xử phạt. Dạ. Về những người vi phạm luật buôn người thì mình đã hiểu là có nhiều luật để mà khống chế. Những người nạn nhân thì cũng có nhiều luật để có thể bảo vệ họ. Nhưng mà xin hỏi luật sư Khanh, đối với những cái tình trạng mà nó hơi nửa này nửa kia, ví dụ nạn nhân nhưng mà họ biết và họ có đồng ý, họ có tham gia hoặc là có đồng lõa, thì cái việc xử trí đối với những trường hợp đó như thế nào?
Trước hết đó là về vấn đề mình nói là đồng lõa, thì nếu mà họ đồng lõa với cái sự việc này thì trước hết mình cũng phải tách rời ra đã. Cái này nó đi về cái xu hướng hơi khó một chút. Ví dụ nhé, mà nếu mà Khanh, ví dụ Khanh nói Khanh đi, Khanh biết rằng là có thể cái cơ hội mà người ta cho Khanh, có thể Khanh sẽ bị là người nạn nhân á, nhưng mà Khanh vẫn nhảy vào, thì thực tế ra là cái đó nó không ăn nhầm, Khanh vẫn là nạn nhân. Ôi, hình như bị mất nữa.
Không cho biết vẫn còn nghe, xin anh tiếp lời.
Thì ví dụ nếu mà Khanh biết rằng là cái sự việc này nó sẽ có thể xảy ra như vậy, nhưng mà Khanh vẫn chọn để Khanh làm, thì thực tế nó Khanh vẫn là nạn nhân, cho dù nó như thế nào, cho dù Khanh biết trước nó như vậy, Khanh vẫn là nạn nhân. Còn ngoài ra, ví dụ Khanh biết Khanh là nạn nhân, nhưng mà Khanh lại quay ngược lại, Khanh sẽ làm việc với những cái người đó, có nghĩa rằng là Khanh sẽ giúp những người đó để mà đàn áp những người nạn nhân khác, thì tới lúc đó Khanh sẽ là dùng cái từ của chị là đồng lõa với họ, thì tới lúc đó Khanh sẽ bị cái phạm tội hình sự, cho dù Khanh cãi Khanh là nạn nhân hay như thế nào. Nó sẽ cái trên luật pháp của Mỹ họ sẽ để mình lên cái cân, họ cân coi bên nào nặng hơn. Nếu mà ví dụ nhá, trong tình trạng hơn nữa, ví dụ đầu óc của Khanh không có bình thường, Khanh có một cái giống như là cái đầu óc của một đứa bé chẳng hạn, rồi coi như cái trí nhớ của Khanh bị Down syndrome hay gì đi, và Khanh nhận là nạn nhân buôn người, xong sau đó Khanh lại bị người ta dụ là Khanh giúp họ, mà Khanh không có phải đầu óc Khanh không bình thường, thì trong tình trạng đó Khanh lại có thể nói rằng là tôi không biết gì hết, người ta nói như tôi làm vậy thôi, thì thực tế là Khanh vẫn là nạn nhân. Nhưng mà nếu mà Khanh đủ cái sự thông minh và hiểu biết mà Khanh vẫn nối tay với đồng lõa, thì có nghĩa Khanh sẽ bị tội hình sự giống họ thôi, không phải là
Thì
nạn
trong
nhân.
trường hợp như thế này, thưa luật sư Khanh, thế là nhiều người ở Việt Nam chẳng hạn, họ muốn đi tới Mỹ bằng mọi giá và họ biết có những cái đường dây mà đưa người lậu như vậy, và họ đồng ý, họ chấp nhận, tức là bán nhà bán cửa mượn nợ đủ thứ để có được một số tiền đưa cho người ta dắt mình đi qua Mỹ, tức là cái kiểu mà gọi là
Đúng rồi chị, có
dạ
nghĩa là
cái
đi, đúng rồi,
tức
nhưng
là
mà thực tế
mình biết
là
rõ ràng
sẽ
mình đi
không
vào
biết
đường dây
rằng
buôn
là
người, mình dù là
đúng
nạn nhân nhưng mà mình muốn đồng ý và tình nguyện tham gia, thì khi mà mọi việc nó vỡ lở ra mình có bị trách nhiệm gì không?
không, tại vì chị phải nhớ như vậy này, đúng mà chị nói rất là đúng luôn. Những người bên Việt Nam họ muốn bán hết nhà cửa, họ muốn như thế nào đó, hoặc là họ chạy trọt tiền, những người nghèo họ chạy trọt tiền để mà họ đi qua nước mới, để mà có cuộc sống mới. Nhưng mà họ không biết rằng là những người buôn người này họ sẽ làm như thế nào. Họ chỉ biết rằng là những người này sẽ buôn họ qua biên giới thôi nhé. Chứ họ không biết cái hoàn cảnh những cái người buôn người sẽ đưa họ vào là như thế nào. Nhớ nha chị, nếu cái này đó mình phải tách rời ra một rất là rõ ràng. Giống như Khanh, Khanh biết rằng là Khanh phải bán hết tất cả những gì Khanh có bên Việt Nam, gom ghép lại để mà trả cho một cái bên môi giới để mà họ đưa Khanh qua biên giới. Bên kia có thể hứa với Khanh là tôi sẽ cho ông việc làm, hoặc không hứa gì cả, đúng không? Rồi Khanh vẫn đồng ý cái chuyện đó, Khanh vẫn trả tiền cho họ đó. Đây Khanh mới nói là cái từ buôn người nó bắt đầu từ đây, bởi vì tùy theo cái người môi giới đó họ làm cái gì, có thể là họ lừa đảo mình ngay lúc đầu, hay là họ ép buộc mình ngay lúc đầu hay không. Ngay lúc này là Khanh tự nguyện, họ không ép buộc Khanh, đúng không? Nhưng mà thực tế là họ đang lừa đảo Khanh rồi, có thể họ sẽ đưa Khanh qua biên giới, xong họ bắt Khanh đi làm cho họ. Ngay lúc đầu họ đâu có nói là bắt Khanh đi làm đâu. Đấy. Cái từ buôn người nó sẽ khác với cái từ con cò đưa qua môi giới nha chị. Chị đừng cái quý vị đừng có bao giờ hiểu lầm cái từ buôn người và cái người cò. Cái người cò họ đưa qua biên giới á, thì họ sẽ bị cái tội nó nhẹ hơn chút, bởi vì họ chỉ đưa qua biên giới thôi. Đúng
Là
là
vận
có,
chuyển người bất hợp pháp.
đúng là vận chuyển và cũng đúng là buôn người, nhưng mà họ chỉ vận chuyển đưa qua biên giới thôi, cái tội của họ sẽ nhẹ hơn so với ví dụ họ đưa qua biên giới, họ bắt buộc những người này phải đi làm, hoặc họ bắt họ bán những người này vào cái trại mại dâm hay như thế nào đó, nó sẽ khác hoàn toàn, chị, đúng không chị?
Thì
Ví
nó
dụ
trở thành tội buôn người nặng hơn.
đúng
Nhưng mà
rồi,
trong
tới
trường
lúc đó
hợp,
sẽ là
Trà My
tội
muốn
người.
hỏi về những người nạn nhân mà đồng lõa và tình nguyện làm nạn nhân đó. Bây giờ tôi bỏ tiền ra để tôi được anh đưa vào biên giới bất hợp pháp, thì khi cái vụ việc này vỡ lỡ ra thì những cái
Không phải
người
buôn
mà
người. Nếu vậy nó không phải buôn người, tại vì thông thường á, ngay cái biên giới Mỹ và Mẹ có nhiều người môi giới, họ đưa người đưa qua đưa lại, những người bị đưa qua họ bị bắt, họ bị bỏ vào trục xuất, bởi vì cái đó không phải buôn người, cái đó ý nghĩa là assist
vận
người
chuyển
đưa
người bất
qua
hợp
biên
pháp
giới thôi,
đó.
chứ không phải là buôn. Buôn đây có đồng nghĩa rằng là vận chuyển người. Như vậy đối với bên luật di trú á, thì đối với cái người mà đưa vận chuyển họ sẽ nói là yes, cái đó là buôn người, nhưng mà nó là về cái tội nhẹ. so với cái buôn người mà nặng á, là buôn người nặng là mình bắt họ đi làm này, mình bắt họ đi mại dâm hoặc là mình cưỡng ép họ về vấn đề gì đó, cái đó mới tội nặng, cái đó nó mới đưa lên chính thức cái từ là buôn người so với cái luật. Thay vì mình chỉ đưa họ qua biên giới thì cái đó có nghĩa là mình còn mình đưa qua họ qua thôi, thì cái tội của mình thì mình cũng bị tội nhưng mà nó không có nhiều giống như là
Nhưng mà
cái tội khác.
Trà My muốn tìm hiểu là về những phía những cái người mà đồng ý làm cái chuyện đó đó. Tôi là nạn nhân, trên trên nghĩa là nạn nhân, nhưng mà tôi tự nguyện đưa tiền để được vận chuyển qua,
Cái
thì
này
nếu cái cuộc vận chuyển đó nó bể ra, tôi có bị gì không? Hoặc là vận chuyển qua và tôi bị ép buộc, tôi bị cưỡng bức, tôi trở thành nạn nhân buôn người thì vỡ ra,
đúng
tôi
rồi,
có bị cái gì không? Vì tôi cũng
thì
là
đó,
một người đồng lõa từ ban đầu.
nếu mà chỉ là vận chuyển không á thì những người này không có được có kết quả gì cả. Ví dụ Khanh á, Khanh trả tiền một người cò, Khanh nói đưa tôi qua biên giới đi, người ta đưa Khanh qua biên giới và tới lúc mà tới biên giới Khanh lại bị bắt.
Bị bắt
Khanh không có thể Khanh không có thể nói Khanh là nạn nhân buôn người được, và thực tế ra là sở di trú sẽ trục xuất Khanh, họ nói ông không có quyền vào Mỹ, đây ông vào bất hợp pháp. Cái đó xảy ra hàng ngày, ngày nào cũng có biên giới Mỹ và Mỹ hoặc là giữa Cali và Mỹ, ngày nào cũng có cái sự việc này, bị bắt, bị bỏ vô trục xuất, không có thể nói là nạn nhân được. Còn ví dụ nếu mà Khanh đưa cái người cò đó số tiền và Khanh nói là đưa tôi qua biên giới nha, xong người cò nói ok, họ đưa Khanh qua biên giới, nhưng mà họ qua biên giới rồi bắt họ giữ giấy tờ Khanh, họ bắt buộc là bên gia đình của Khanh phải trả thêm tiền cho họ, hoặc là họ bắt Khanh đi làm, hoặc là họ như thế nào, tới lúc đó Khanh mới nói tôi là nạn nhân buôn người, tôi đâu có bao giờ đồng ý mấy cái chuyện này đâu.
Nhưng mà
Cái đó
ngay từ
nó
đầu anh có tình nguyện
ngay
đưa
từ
tiền
đầu
cho
Khanh đồng ý cho họ đưa Khanh qua biên giới, nhưng mà Khanh không có đồng ý cho họ là đòi thêm tiền ở bên thân nhân, hoặc là Khanh không có đồng ý cho họ rằng là bắt Khanh đi làm bất hợp pháp và ép Khanh đi làm hoặc như thế nào đó. Cái đó Khanh không không bao giờ đồng ý. Khanh chỉ đồng ý rằng là tôi trả tiền đưa qua biên giới, nhưng mà những cái sự việc nó xảy ra sau đó mới làm Khanh là một người nạn nhân. Ví dụ nhé, ví dụ đơn giản hơn nữa, Khanh có một cái hợp đồng với một công ty thực tế luôn, công ty thật luôn, công ty bên Mỹ, họ đại thọ Khanh qua làm với cái visa H1B đi chẳng hạn, ok. Nhưng mà tới lúc Khanh qua làm, họ bắt đầu họ dỡ chứng, họ nói là ông phải làm rất nhiều giờ, ông không được, ông phải ăn ở đây, ngủ ở đây, tôi ông phải ở chỗ đây, họ sẽ hạn chế Khanh rất nhiều. Tới lúc đó cho dù Khanh đi vào Mỹ hợp pháp và cho dù Khanh có hợp đồng công ty hợp pháp, nhưng Khanh sẽ nói công ty đó đang bắt tôi làm forced labor, có nghĩa rằng là bắt đi
cưỡng bức
làm
lao động.
cưỡng bức lao động. Tới lúc đó Khanh đang từ hợp pháp biến thành nạn nhân buôn người. Nên vì vậy cái mô hình của buôn người á, không phải là mình nhìn vào mình nói là nó là buôn người được, tại vì nó sẽ tùy. Mình phải coi rất là rõ ràng cái ý đồ ngay lúc đầu của cái người được đưa qua bên biên giới là như thế nào, và cái thứ hai mình phải coi cái sự việc thực tế nó xảy ra với những người đó là như thế nào. Giống như những cái nạn nhân của bên America Samoa với cái công ty Daewoo, họ chỉ nghĩ rằng là họ đi qua bên đó họ có công ăn việc làm thợ may và có được tiền để mà họ gửi về cho gia đình thôi, công ăn việc làm cố định, ngay lúc đó cái số tiền cũng tốt. Nhưng mà cái tình trạng thực tế một khi họ qua là họ bị đàn áp, họ bắt buộc làm 7 ngày một tuần, mấy chục tiếng một ngày, và ăn uống thì hạn chế, ngủ cũng hạn chế, bị đánh bị đập, thì cái đó không phải là những gì họ đã thỏa thuận, nên vì vậy họ là nạn nhân. Còn nếu mà ai mà thỏa thuận cái chuyện đó, mấy chuyện đó thì anh chịu thua. Cái đó hơi khó chị, cái đó hơi khó.
Nhưng mà trong trường hợp này, cho mình xin hỏi, có rất là nhiều người bị rơi vào những cái tình thế rất là ban đầu đồng ý, tôi sẵn sàng bỏ tiền cho anh đưa tôi qua đây theo một cái hợp đồng lao động giả, ví dụ vậy, hoặc là hợp đồng hôn nhân giả, tôi bỏ tiền để làm để anh đưa qua đây. Nhưng mà sau khi
Ok,
đưa qua đây mà tôi bị anh dở quẻ, anh o ép vân vân, tức là anh bắt đầu
cái đó
chuyển sang
là nạn
rất
nhân
là
buôn người,
buôn người. Vâng,
cái
thì khi mà
đó
tôi đã trở thành nạn nhân buôn người rồi, cái vụ việc này nó vỡ lẽ ra, tôi có bị truy cứu trách nhiệm gì không? Vì ngay từ đầu tôi là người đồng ý phạm pháp trước. Đó, cho mình muốn hỏi cái điều đó.
là không, tại thông thường là ví dụ những người người ta vào nước Mỹ thì họ cũng phạm pháp rồi, có nghĩa là những
Dạ,
người mà
thì có
tiền
bị
cho
xử lý.
vào một chỗ đó. Thực tế ra là những cái người nào mà trả tiền cho những cái cò mà để qua nước Mỹ hay như thế nào, phần lớn á, là mình không có nói về vấn đề lừa đảo nha, mình chỉ nói vấn đề về đưa người qua biên giới thôi, họ cũng đã vi phạm luật nước Mỹ rồi, họ biết mà họ vẫn vi phạm. Nên
Thì
vì
khi cái
vậy
vụ việc nó vỡ lở thì những cái người đó có bị xử lý như thế nào hay không?
những người đó không bị xử lý, tùy theo giống như cái từ đồng lõa hồi nãy giờ Khanh nói với chị á, tùy theo cái từ đồng lõa nó như thế nào. nếu mà họ vẫn là nạn nhân, có nghĩa rằng là cho dù họ trả tiền, cho dù họ biết họ đang vi phạm luật pháp, cho dù họ biết họ qua Mỹ họ sẽ ở lại họ làm, cho dù họ biết như vậy đi, cho dù họ biết hết đi, nhưng mà thực tế một khi họ qua, cái sự việc nó xảy ra với họ lại khác hơn những gì họ biết. Có nghĩa rằng là bị đàn áp về làm công việc rất là nhiều, rất là dài, không được trả lương hoặc bị đánh đập. Cái đó họ đâu có đàm phán cái đó đâu, họ không đồng ý cái đó đâu, nhưng mà họ bị. Nhưng bởi vì vậy họ vẫn là nạn nhân, cho dù ngay lúc đầu họ nói tôi đồng ý, tôi trả tiền đưa tôi qua, đưa đi làm bất hợp pháp, cho dù nó là như vậy.
Yeah.
Nhưng mà
như vậy có thể nói một cách tóm gọn là một khi đã trở thành nạn nhân buôn người rồi thì không có bị xử lý, cho dù là ban đầu mình có đồng ý mình bước vào cái đường dây đó đi nữa, cho dù là ban đầu mình có đồng ý mình đồng phạm, mình đồng lõa bước vào cái câu chuyện này đi nữa, nhưng một khi mình trở thành nạn nhân buôn người rồi thì không bị xử lý những
cái này không, mình không nói vậy được chị, không 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 nói vậy được. Mình có thể nói rằng là cho dù ngay lúc đầu mình biết rằng là ví dụ cái môi giới này nó sẽ đưa mình vào nước Mỹ bất hợp pháp để làm bất hợp pháp, cho dù mình biết cái sự việc đó và mình vẫn làm, nhưng mà một khi mình qua,
mình trở thành nạn nhân buôn người,
và bởi vì cái những gì họ làm với mình đã quá mức cái hạn mà mình biết đồng ý với họ, và mình không có nối tay với họ mà mình không có làm gì thêm nữa, thì mình vẫn là nạn nhân ngay lúc đó. Ok, nói rất là rõ luôn nhé. Còn nếu mà mình biết họ sai, và họ mình biết là mình sẽ sai khi mình qua với họ, mà mình khi mình qua với họ mà họ biến mình thành nạn nhân, nhưng mà mình lại tiếp tay với họ để mình đàn áp những người còn lại hoặc những nạn nhân còn lại, thì tới lúc đó mình sẽ bị phạm tội giống như là người buôn người, cho dù mình là nạn nhân. Bởi vì tới lúc đó họ sẽ đưa mình lên cái cân, họ cân rằng là mình có phải đúng là nạn nhân không, hay là mình là người abuser, có hai cái đó.
Nhưng mà trong cái giai đoạn mà cái khúc mà bị vỡ lẽ ra đó, thưa luật sư Khanh, thì cái người buôn người dĩ nhiên là bị theo luật di trú, luật hình sự, luật liên bang, luật tiểu bang đủ thứ. Thì còn cái người nạn nhân này nè, lúc đó có bị xét theo luật di trú là đi vào đây bất hợp pháp vì dùng tiền bạc mua chuộc để đi vào bất hợp pháp và bị đuổi về hay không?
Dạ không, chắc chắn là không. Nếu mà vẫn giữ cái từ nạn nhân nhé, luật di trú là cho họ xin cái T visa mà chị, cho họ xin cái T visa có nghĩa là cho hợp pháp hóa cái sự việc họ ở lại và có thể sanh
visa nếu là nạn nhân buôn người.
Đúng rồi, nếu mà họ là nạn nhân buôn người, cho dù họ biết họ vào là sai, cho dù họ biết họ bỏ tiền vào những cái đường này là họ vào họ sai, nhưng mà một khi họ đã trở thành nạn nhân rồi thì những cái gì họ biết và những cái gì họ vi phạm luật di trú để mà đưa vào nước Mỹ dưới cái nạn nhân buôn người này thì được xí xóa hết bởi vì cái T visa này. Rất là rõ ràng nha. Mà nãy giờ Khanh phải tách rời ra, Khanh nói là những người này phải là nạn nhân, và cho dù họ biết cái sự việc đó hay không, họ phải là nạn nhân họ mới xin được, chứ không phải là giống như Khanh có thể nói là những cái người mà trả tiền cho những người cò đưa qua môi giới không thôi, họ vẫn bị bắt, họ vẫn bị trục xuất, cái đó không phải là nạn nhân buôn người, bởi vì họ chưa bị coi như họ chưa có bị tổn thương, tổn hại gì cả, chưa bị bóc lột, chưa bị gì hết. Nên bên hải quan hoặc là những người cảnh sát của di trú họ bắt ngay biên giới, họ trục xuất suốt ngày. Những người đó đâu có thể vỗ ngực nói là tôi nạn nhân buôn người đâu, nhưng mà thực tế là đó là một hình buôn người qua biên giới, nhưng mà không phải buôn người giống như cái luật buôn người mà mình nói rằng là áp luật lao động nè, hoặc là về vấn đề mại dâm, hoặc là giữ giấy tờ để mà này nọ. Trong những cái nhà, cái người mà Khanh kể cách đây 6 năm á, 7-80 một cái căn nhà chứa chấp đó, những người đó là nạn nhân buôn người bởi vì họ không có đồng ý tới cái đó, và những cái người cò họ lại giữ những cái người đó trong nhà đó để mà đòi thêm tiền của thân nhân ở nước ngoài của họ, họ mới thả ra. Nên đó là nạn nhân buôn người, cho dù họ vào nước Mỹ bất hợp pháp, cho dù họ trả tiền cho người cò để vào Mỹ bất hợp pháp, nhưng mà cuối cùng họ là nạn nhân bởi vì những người đó đã giữ họ lại không cho họ đi.
Yeah. Cho đến khi quý vị bị biến thành nạn nhân buôn người trong cái câu chuyện từ đầu chi cuối ha, quý vị cho dù có đồng ý, có cố tình vô ý gì đó, nhưng mà cho đến khi quý vị bị biến thành nạn nhân buôn người thì quý vị mới được, một khi đã trở thành nạn nhân buôn người thì mới được bảo vệ, còn chưa trở thành nạn nhân buôn người thì quý vị vẫn bị xử lý theo luật di trú như bình thường, tức là vào Mỹ bất hợp pháp do tiền bạc đưa mua chác như thế nào thì một khi nó vỡ lẽ ra thì tất cả đều bị trục xuất, quý vị cũng tiền mất tật mang, quý vị cũng bị tống khứ ra khỏi nước Mỹ. cho tới khi nào mà quý vị chứng minh được quý vị là nạn nhân buôn người thì quý vị mới được bảo vệ theo những cái luật lệ riêng khác, phải không ạ? Như vậy để quý vị nhớ và hiểu được như thế nào gọi là tôi có dính hay không, tôi có bị vạ lây hay không, mà tôi tòng tòng phạm từ đầu rồi sau đó tôi bị biến thành nạn nhân thì như thế nào. Những cái câu chuyện mà nó hơi lắc léo một chút xíu nhưng mà cho quý vị một bức tranh rất là rõ ràng về cái định nghĩa thế nào là nạn nhân và thế nào là thủ phạm, và cái luật buôn người ở Mỹ chiếu theo rất là nhiều những cái luật hình khác nhau để mà xử lý. Thì vì cái chuyện buôn người nó rất là lớn và nó rất là nhiều cái phạm vi khác nhau, mình chỉ tóm tắt là những cái gì mà tổng quát nhất mà dễ thấy nhất như quý vị cũng biết là buôn trẻ em, buôn nô lệ tình dục và buôn bán cưỡng bức lao động, là ba cái đó là ba cái dễ thấy nhất. Và người Việt Nam cũng bị vướng rất là nhiều những công ty hợp đồng lao động giả mạo, những cuộc hôn nhân giả mạo cũng là cái dạng buôn bán gọi là buôn người, và những cái chuyện mà đưa người đi du lịch này kia cái nọ để mà tìm cách ở lại Mỹ bất hợp pháp, đó cũng là những cái đường dây vận chuyển người lậu vào Mỹ, một cái hình thức buôn người. Nhưng mà theo từng cái hình thức như luật sư Khanh nói là từ nặng tới nhẹ, nếu mà vận chuyển lậu thôi đó thì cái mức án phạt nó cũng nhẹ hơn. Cái mà quan trọng nhất là bị tống xuất, bị trục xuất hết tất cả, từ cái người nạn nhân bị đưa vào cho tới người đưa vào cũng bị trục xuất mà thôi. Thì cái đó là những cái điều mà mình thấy hiện nay để mình biết được là luật pháp bảo vệ mình tới đâu, và mình nên làm gì và không nên làm gì. Lúc này đã có quá nhiều những câu hỏi liên quan tới di trú Mỹ mà không liên quan tới luật buôn người nữa. Thành ra là mình xin ngừng cái câu chuyện luật buôn người để trả lời cho những cái thắc mắc lúc này. Quý vị có những cái thắc mắc về luật buôn người đó thì chúng ta sẽ ưu tiên trả lời trước, hoặc là trong chương trình sau mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về những khía cạnh lắc léo hơn, chi tiết hơn về luật buôn người tại Mỹ. Vì quý vị biết là nó có vô hình vạn trạng, chứ không phải là chỉ một vài cái chiêu thức, rất nhiều chiêu thức khác nhau. Mà vì có rất nhiều chiêu thức cho nên cũng có rất là nhiều luật để chế tài, để trấn áp. Mà quý vị nghe một vài những cái trường hợp mà nổi đình nổi đám nhất là dẫn tới tử vong thảm khốc đó, thì nó cũng liên quan tới rất nhiều những cái trường hợp mà trong đó có những người rất là khốn khó, tức là họ phải mất tất cả tiền bạc nhà cửa, mất luôn cả công ăn sự nghiệp, tức là mất hết tất cả trao vào tay cái kẻ buôn người hoặc là cái kẻ vận chuyển mình qua đó, rồi sau đó họ trở khỏe hoặc là sau đó mọi chuyện nó không có được tốt đẹp như ý, thì coi như quý vị là người thiệt thòi từ A tới Z, coi như là mất trắng tất cả và có thể lao vào đường tù tội hoặc là bị trục xuất. Cho nên quý vị phải rất là cẩn thận với những lời mời gọi béo bở tới Mỹ định cư, tới Mỹ làm việc, hoặc là tới Mỹ du lịch học hành mà không đi bằng những con đường chính thức nha quý vị. Xin hỏi cháu gái tôi ngày 23 tháng 6 phỏng vấn diện F2, vợ chồng con đi theo chồng, chồng cháu F1 du học. Sau khi phỏng vấn xong, nhân viên lãnh sự giữ hộ chiếu và nói có vấn đề. Sau đó 4 ngày sau nhận được kết quả không được cấp visa. Vậy tình trạng visa của cháu nếu xin phỏng vấn lần 2 thì có khả năng được cấp hay không?
Nếu mà mình nói về vấn đề bảo lãnh gia đình mà bên lãnh sự quán đã từ chối rồi, thì trước hết mình phải coi cái lý do tại sao lãnh sự quán từ chối. Và một khi mình biết lý do rồi thì mình phải coi có cách nào khắc phục hay không. Thì tới lúc đó mình mới biết được là mình có thể làm lại hồ sơ mới để lấy cái cuộc phỏng vấn này lần thứ hai hay không. Phải có lý do rõ ràng, mình biết lý do tại sao rồi mình mới biết là mình phải khắc phục từ chỗ nào.
Yeah. ER5 mở hồ sơ tháng 7 năm 2021, bao lâu được phỏng vấn?
Nếu mà quý vị phía trước phải coi là cái I-130 đã được chấp thuận rồi hay chưa. Nếu mà I-130 đã được chấp thuận rồi thì quý vị phải làm việc với bên trung tâm thị thực. Làm việc với trung tâm thị thực xong thì mới có cuộc phỏng vấn với bên lãnh sự được. Quý vị hỏi như vậy thì chỉ nói mở hồ sơ mà không báo gì thêm thì Khanh không đoán được.
Hồ sơ của em chồng bảo lãnh vợ, diện thẻ xanh nộp đơn từ tháng 7 năm 2019, tới nay gần 3 năm chưa thấy gọi, có thể tư vấn giúp được không ạ?
Nếu mà quý vị đã nộp từ 2019 thì cái hồ sơ này nó hơi chậm. Trước hết quý vị phải coi cái đơn I-130 đã được chấp thuận rồi hay chưa. Thông thường những người có thẻ xanh bảo lãnh vợ hoặc chồng thì sở di trú họ sẽ dùng cỡ 2 năm để mà duyệt cái đơn I-130. Nên nếu mà mình nộp 2019 thì có thể là 2021 cái I-130 đã được chấp thuận rồi. Nếu 2021, nếu mà tới bây giờ I-130 vẫn chưa chấp thuận thì quý vị nên nói cái người bảo lãnh quý vị gọi vào sở di trú báo là cái hồ sơ này đang quá hạn. Nhưng mà nếu mà cái đơn I-130 đã được chấp thuận rồi thì quý vị nên bắt tay vào làm với bên trung tâm thị thực với cái vấn đề kế tiếp để mà hoàn tất hồ sơ để mà có một cái ngày phỏng vấn với bên lãnh sự.
Dạ, xin thắc mắc bulletin A và B nó khác nhau như thế nào thưa luật sư Khanh?
Dạ, chị hỏi lại câu hỏi.
Mã Lệ Hoa hỏi bulletin A, bulletin B là cái gì? Có khác nhau như thế nào
À,
không?
cái A và B á, có, nó khác như vậy. A, nếu mà mình so với cái ngày ưu tiên của mình với cái bảng trong A á, thì mình mới biết nếu mà cái ngày ưu tiên của mình trùng với cái bảng trong A thì tới lúc đó mình mới có thể có cái cuộc phỏng vấn. Còn cái bảng của B á, là có nghĩa rằng là mình so cái ngày ưu tiên của mình với cái ngày ưu tiên của bảng B. Nếu mà cái ngày ưu tiên của mình trùng với cái ngày của ưu tiên của bảng B thì tới lúc đó mình mới có thể làm việc với trung tâm thị thực. Hai cái khác nhau nha. À, một là mình làm với trung tâm thị thực và hai là mình có phỏng vấn. Bảng B là mình coi để mà mình làm nó đã trùng để mình làm với trung tâm thị thực hay chưa. Bảng A là mình coi rằng là nếu làm xong hết rồi mình có ngày phỏng vấn hay chưa. Cái ngày ưu tiên của mình trùng với bảng A có nghĩa là nên có ngày phỏng vấn. Ngày ưu tiên của mình trùng với bảng B có nghĩa rằng là có thể làm việc với trung tâm thị thực rồi.
Xin hỏi là thẻ xanh 10 năm có được ở Việt Nam trên 6 tháng hay không?
À, quý vị có thể sanh của Việt Nam, quý vị có thể ở Việt Nam nếu mà quý vị có thể sanh 10 năm. Quý vị có thể ở nước ngoài lâu chứ, nhưng mà nếu mà quý vị ở quá 6 tháng thì Khanh đề nghị rằng là quý vị xin cái re-entry permit. Cái re-entry permit cho quý vị ở nước ngoài có 2 năm trước khi quý vị cần phải về.
Hồi nãy người ta hỏi IR5, bây giờ là IR1. Hoàn tất 22 tháng 6, ngày ưu tiên tháng 2 năm 2020, khi nào được phỏng vấn ạ?
22 tháng 6 ngày ưu tiên thì nếu mà 22 tháng 6 năm 2022 á thì có nghĩa rằng là quý vị ngồi phải đợi ít nhất cỡ từ đây tới cuối năm trước khi quý vị có ngày phỏng vấn.
Hoàn tất là 22 tháng 6, mà ngày ưu tiên là tháng 2 năm 20.
À, hoàn tất bên trung tâm thị thực là 22 tháng 6 2022 á, mình mới tháng 7 à. Nên có quý vị ít nhất phải đợi cỡ từ đây tới cuối năm mới có cuộc phỏng vấn.
Môn Phạm xin hỏi, hồ sơ F2A đã làm xong tháng 2 năm, 2 tháng 3 năm nay, năm ngoái, khi nào được phỏng vấn?
À, từ năm ngoái tới năm nay thì thực tế là cái cuộc phỏng vấn bị gián đoạn. Nên bây giờ quý vị có thể bắt đầu đợi rồi. Anh nghĩ từ đây tới cuối năm quý vị có thể được gọi đi phỏng vấn nếu mà đã làm xong hết với bên trung tâm thị thực rồi.
Câu hỏi này hơi hơi lạ, nhưng mà nó cũng là phổ biến lắm, nhiều người thắc mắc lắm. Xin hỏi diện du lịch sinh con có còn hay không? Có cái diện này không, luật sư Khanh?
Dạ thưa quý vị, trước hết là cái diện này không bao giờ có, nhưng mà chỉ phổ biến rằng là có nhiều người ta lợi dụng cái thời gian để mà xin visa đi du lịch đó để mà họ qua để họ sinh con ở bên Mỹ để cho có con có quốc tịch Mỹ thôi. Cái này không phải là một cái visa nhá, để visa đi du lịch đẻ con cái đó không phải đâu. Nhưng mà đó là cái cách mà để có nhiều người ta đi để mà đẻ con bên Mỹ để lấy quốc tịch thôi. Cái này trước giờ chưa bao giờ.
Không có cái diện này và nó cũng không có hợp pháp, không có hợp lệ đâu. Cái người mà họ làm cái này họ cũng phải tính toán dữ lắm, tại vì
Dạ đúng.
để đi qua đây sinh con làm sao cho trót lọt, làm sao cho không bị phát hiện, cái đó nó cũng rất là khó
Có thể
khăn người.
cái số tiền để mà qua đây để mà bệnh viện và chăm sóc sau khi con sinh và cái nơi ăn nơi ở trong thời gian đó có khám bác sĩ như thế nào, siêu âm như thế nào, thuốc men nhiều lắm.
Và cũng có rất là nhiều người họ có tiền đó, luật sĩ Thanh, họ tìm cách bằng cái con đường này để mà
Chị
họ
ơi,
gửi gắm.
Cali Ly có nguyên cái hệ thống này bị bụp mấy lần rồi đó. Nguyên Cali Ly có hệ thống là coi như là
Du lịch
trả
sinh con.
5, 50, 60 ngàn thì sẽ qua bên Cali Ly và sẽ có nơi ăn, nơi ở và tới lúc mà đi đẻ sẽ vô bệnh viện đẻ xong lấy hộ chiếu xong đi về. Có
Bất
và
hợp
bị sở
pháp.
di trú bất hợp pháp và bị sở di trú họ điều tra ra và họ phạt cái người cầm đầu nhiều lắm. Bên Cali Ly bị mấy lần rồi. Hình như Texas bị rồi nhá, nhưng mà Khanh không rõ, nhưng Khanh biết chắc chắn là bên Cali bị rồi.
Một lần nữa xin hỏi, cái người thủ phạm, cái người cầm đầu những cái đường dây đó, dĩ nhiên bể ra thì dĩ nhiên là bị tù tội, nhưng mà những cái người mà đi theo, những cái người mà có nhu cầu đó, bỏ tiền ra để làm những cái đó thì bị xử lý hay không?
Họ sẽ bị trục xuất và nếu mà họ đã về nước của họ rồi thì họ sẽ vào cái danh sách đen để mà sau này không cấp visa. Còn những cháu mà được sinh bên nước Mỹ thì những cháu đó vô tội, những cháu đó vẫn là quốc tịch Mỹ thôi. À, còn những người mẹ hoặc là những người liên quan thông thường họ sẽ bị, nếu mà họ không còn ở nước Mỹ nữa thì họ sẽ bị liệt kê vào cái danh sách đen để mà sau này mỗi lần mà đi xin thị thực và như thế nào đó thì bên lãnh sự hoặc đại sứ quán họ sẽ không cấp
Cấm nhập cảnh Mỹ ha, mà có cái
nhập
thời
cảnh.
gian cấm không, luật sư Khanh, hay là cấm vĩnh viễn gì
À,
vậy?
thông thường á, là tùy, có nhiều lúc họ sẽ cấm 10 năm, à, tùy theo như thế nào họ có thể cấm vĩnh viễn. Nhưng mà
Còn
thông
những
thường thấy 10 năm thì cũng coi như là vĩnh viễn luôn đi. Nhưng mà
người
nếu trong những trường trạng như vậy, họ thông thường họ sẽ blacklist suốt ngày à. Và sau này ví dụ đứa con nó có lớn lên, nó 21 tuổi, nó quay qua nó bảo lãnh lại, tới lúc đó phải xin cái waiver, có nghĩa là cái xin cái tội miễn đi cái tội mình đã làm vi phạm cái visa đi là để ở lại để đẻ con á. Và coi như là tới lúc đó nếu xin được bên sở di trú họ chấp thuận thì tới lúc đó mới có thể bảo lãnh được.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Câu hỏi này cho mình thấy thú vị là vì rất là nhiều người đi vào cái con đường này, những người nhất là những người có tiền. Và nhưng mà quý vị nên nhớ là tiền mất tật mang nha, cái con đường này là con đường bất hợp pháp, và khi vỡ lẽ ra cái chuyện đầu tiên là quý vị phải bị trục xuất trước đã, rồi những cái hệ lụy sau này nó kéo theo, cho dù con quý vị là quốc tịch đi chăng nữa sau này cũng khó khăn bảo lãnh quý vị qua lắm, tại vì quý vị đã có vết nhơ trong hồ sơ di trú của
Cũng
Mỹ.
giống như vậy, để anh tiếp theo cái câu chuyện của chị là có nhiều người người ta cho người khác nhận con của họ làm con nuôi và họ quay ngược lại họ nói ô con tôi có quốc tịch rồi bây giờ có thể bảo lãnh tôi lại hay không, thì nó cũng như vậy thôi quý vị ạ. Quý vị đã cho con quý vị cho người khác nhận con nuôi thì từ đó về sau cái quyền của quý vị đối với người con này không còn nữa, và sau này cho dù người con này đạt tuổi vị thành niên, bên luật di trú không cho phép người con này quay ngược lại bảo lãnh bố mẹ đẻ, không cho. Có nghĩa là
Đó là
đã
những
nhận
chi tiết
rồi cắt
liên
thế luôn.
quan tới cái chuyện mà muốn vào nước Mỹ ké theo đường con trai đó, thì quý vị cũng nên lưu ý là có những cái trường hợp như vậy. Nhiều khi tiền mất tật mang là như vậy đó, qua đẻ con hoặc là cho con nuôi vân vân, thì có rất là nhiều người đã bị những cái gọi là bất ngờ, có nghĩa là tưởng đâu là chót lọt suôn sẻ, tiền cũng đã mất rồi nhưng mà sau này thì không được cái kết quả như mong đợi mà còn khó khăn hơn, còn thiệt hại hơn nữa. Xin hỏi là có thể xin chờ xin thẻ xanh 10 năm hai mẹ con nhưng số điện thoại chỉ cho giấy gia hạn 24 tháng mà không có tên của con gái, vậy phải làm sao?
Thông thường á, nếu mà lúc làm hồ sơ cái I-751 thì nếu mà con cái của quý vị dưới tuổi dưới 18 tuổi thì trong cái hồ sơ I-751 quý vị có thể kèm con cái quý vị vào và trả thêm 85 đồng để lăn tay, thì cái hồ sơ con cái của quý vị sẽ có một cái lá thư riêng. Khanh không biết rằng là cái người làm hồ sơ quý vị có làm vậy hay không. Tại vì chỉ liệt kê con cái của quý vị trong cái I-751 không có đồng nghĩa rằng là con cái của quý vị được kèm theo nếu mà con cái của quý vị vẫn có cái thẻ xanh 2 năm đi trụng quý vị. Nên phải quay lại kỹ càng nhé.
Có lần luật sư Khanh nói chồng phải chờ 90 ngày sau hôn thú mới nộp đơn xin thẻ xanh, như trường hợp du học sinh visa F1 học ở Mỹ 4 năm kết hôn người quốc tịch Mỹ, họ cưới tại Mỹ có nộp đơn xin thẻ xanh thay đổi diện sau cưới được không hay vẫn đợi 90 ngày mới hợp lệ?
Cái 90 ngày là cho những người nào có visa thị thực để vào nước Mỹ thì họ phải đợi 90 ngày. Còn nếu mà họ đã ở đây một thời gian lâu lắm rồi thì không cần thiết phải đợi cái 90 ngày này.
Mẹ mình qua Mỹ được 10 năm, có quốc tịch 5 năm, 73 tuổi, bây giờ muốn về Việt Nam chơi, có cần báo với bên Mỹ hay không?
Dạ không, một khi quý vị đã có quốc tịch rồi thì quý vị có thể đi. Cái mà quý vị cần báo, nếu mà quý vị có nhận tiền về hưu hoặc là nhiều tiền SSI, có nghĩa là Supplemental Security, Supplemental Income, Social Security Supplemental Income nhé, cho những người có thu nhập thấp. Thì nếu mà quý vị về Việt Nam lâu á, thì thực tế là cái tiền SSI đó quý vị không có được hưởng. Nhưng mà nếu mà quý vị nhận được tiền lương và tiền về hưu của SSI thì quý vị có thể về Việt Nam ở luôn cũng được, nhưng mà quý vị tới lúc đó quý vị báo bên lãnh sự quán biết rằng là họ phải đẩy cái tiền lương đó và cái tiền về hưu đó cho quý vị ở Việt Nam hay như thế nào đó, thì cái tiền đó vẫn còn, họ không cắt đứt được. Chỉ có cái duy nhất cắt đứt là cái SSI, cái Supplemental Income thôi. Tại Supplemental Income là chỉ cho quý vị ở bên Mỹ để mà ở chứ không phải là cho quý vị cái tiền đó về Việt Nam để mà ở. Nên thông thường nếu có quốc tịch có thể về Việt Nam ở luôn cũng không cần phải báo cho ai biết cả. Nhưng mà để mà duy trì cái tiền lấy tiền hưu á, thì nếu mà mình có tiền lương về hưu thì mình báo cho bên lãnh sự biết để mà họ nói với bên sở an sinh xã hội để mà đẩy tiền về. Còn nếu mà mình có SSI mình phải báo cho họ để họ cắt cái SSI, tại vì nếu mình nhận SSI mà mình ở nước ngoài mà mình không báo đó là mình đang commit cái gọi là cái tội lừa đảo với bên sở an sinh xã hội và sau đó có thể là tội hình sự á.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, trả lời rất là chi tiết. Trà My chưa đọc hết câu hỏi mà luật sư Khanh đã trả lời luôn bao trùm cái câu hỏi đó rồi. Chị mình là du học sinh F1, có con đi theo học phổ thông F2, nay mẹ bệnh chị phải về chăm sóc, nhưng vẫn muốn giữ cái đứa con ở lại học, thì con chị đó có vẫn giữ được cái tình trạng F2 để tiếp tục học hay không, hay phải chuyển sang F1?
Dạ không, con phải chuyển sang F1, tại vì vấn đề F2 là ăn theo F1, F2 không có tự duy trì F2 được. Nếu F1 quay về, F2 phải quay về, trừ khi F2 chuyển thành F1, đúng rồi.
Dạ. À, cái câu hỏi này dài quá, để Trà My coi có thể tóm tắt lại không. Chồng kết hôn thật nha, nhưng mà chồng ngoại tình, có đứa con thứ hai với bạn gái, không muốn có con với vợ, luôn luôn moi tiền vợ để đi thăm con riêng và nghiện hút, vợ ly thân, cuối cùng ly dị, chồng không đồng ý, vợ ly hôn đơn phương. Sau khi ly hôn, chồng thất nghiệp, không có ai cung cấp tiền cho anh ta nuôi con riêng, chồng trả thù với di trú là hôn nhân giả để nhắm cho vợ vào tù và trục xuất.
Cái đó không phải, cái này nó tùy, tại vì nếu mà sở di trú có một cái sự báo như vậy vào sở di trú, trước hết họ sẽ coi, họ phải điều tra coi như là thật hay không, chứ không phải là cái câu chuyện nó kể ra như vậy thì nó sẽ là như vậy, tại vì Khanh đã gặp nhiều trường hợp như vậy lắm rồi, không phải là lần đầu tiên đâu. Có nhiều người cũng họ cũng gọi trên đài hỏi em và chị luôn rằng là ô tôi muốn báo cái sự việc này, Khanh nói cứ báo đi, quý vị vẫn có thể viết đơn vào sở di trú báo, nhưng thực tế là quý vị có bằng chứng hay không để mà báo những cái sự việc đó, và ví dụ mình họ có bằng chứng thì bên kia có bằng chứng như thế nào để chứng minh rằng là cái sự việc này nó không phải như vậy. Nhưng mà khi sở di trú họ đã quyết định, ví dụ họ quyết định họ đưa những cái người này vào trục xuất chẳng hạn, thì thực tế là chắc chắn là sẽ có bằng chứng rất là rõ ràng về cái sự việc này như thế nào.
Một khi khai báo rồi, dĩ nhiên là phải điều tra, có đầy đủ bằng chứng đôi bên, chứ không phải là nói cái là được đâu quý vị.
Đúng
Điều
rồi.
tra rất là lâu, rất là tốn kém, rất là tốn thời gian, tiền bạc vân vân nữa, thành ra không dễ. Nếu mà không sự thật, rất không có đầy đủ.
Quý vị nhớ, nếu mà quý vị bị oan chắc chắn có đường cãi, mà không có vấn đề đâu, mình có bằng chứng rõ ràng mình cãi được hết. Thì Khanh cũng đã giúp vài người để giải quyết cái vấn đề như vậy rồi, họ cũng bị oan thì Khanh cũng giải quyết với sở di trú, Khanh nói này muốn kiện hay kiện đi, tôi ra tôi hầu tòa cho, nhưng mà đây là hết tất cả những bằng chứng hai vợ chồng này sống chung chả có nghĩa lý gì hết, thì sở di trú họ không làm gì. Nhưng mà trong những trường hợp mà sở di trú họ có một cái quyết định nào đó hoặc họ có một cái bước đi nào đó thì có nghĩa rằng là một bên đang bị lép vế.
Vì quý vị không đủ bằng chứng cho cái lời khai của mình. Dạ, em có giấy tờ làm bảo lãnh cho gia đình anh chị của em, nhưng đứa con của anh trai em muốn đi du học, vậy có làm giấy tờ không?
Dạ được chứ. Quý vị vẫn có thể cho cháu làm cái dạng F1 để đi du học, cái đó không thành vấn đề. Nhưng
Dạ.
mà nếu tới lúc mà đi phỏng vấn để mà định cư thì cháu phải quay về Việt Nam để mà phỏng vấn. Còn nếu mà cháu muốn ở bên Mỹ để phỏng vấn thì cháu phải duy trì cái F1 đó tới lúc mà nộp đơn xin thẻ xanh xong, tới lúc họ gọi đi bên sở di trú gọi đi phỏng vấn xong thì mới đấy được. Còn nếu mà trong thời gian đó mà cháu bị out of status thì không có thể phỏng vấn được bên Mỹ.
Out of status, tức là mất cái tình trạng hợp pháp đó nha quý vị.
Đúng. Đúng.
F2B tháng 3 năm 2015 lâu quá, chưa được phỏng vấn, bao lâu mới được phỏng vấn thưa luật sư?
F2B tháng 3 2015 thì thực tế rằng là quý vị phải đợi, tại vì trước đây từ 2020 tới 2000 đầu năm 2022 thì bên Bộ Ngoại giao họ không có duyệt F1, F2B, F3, F4. Họ mới bắt đầu lại đây hồi tháng 4 thôi. Thì Khanh nghĩ là có thể từ đây tới cuối năm hoặc tới giữa năm tới quý vị mới có ngày phỏng vấn, nếu mà hồ sơ quý vị đã hoàn tất hết rồi. Bởi vì cái ngày ưu tiên của quý vị cũng đã khóa với cái ngày trong lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra rồi.
Dạ, F4 cha mẹ bảo lãnh con. F4 đâu phải cha mẹ bảo lãnh, F4 là anh chị em chứ. Hiện nay
F4 là
bao
anh
nhiêu
chị.
năm? Dạ, chắc bạn nhầm đó. Dạ, thì cha mẹ bảo lãnh con hiện nay bao nhiêu năm mới đi được?
Cha mẹ bảo lãnh con sẽ tùy, nếu mà cha mẹ có bảo lãnh con cái dưới 21 tuổi mà có bố mẹ có quốc tịch thì trong vòng cỡ 5 năm rưỡi. Còn nếu mà cha mẹ bảo lãnh con cái chưa lập gia đình mà thì sẽ cỡ, cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh con cái chưa lập gia đình thì đợi cỡ 8 năm. Còn nếu mà cha mẹ có thẻ xanh bảo lãnh con cái chưa lập gia đình thì đợi cỡ 7 năm. Còn nếu mà cha mẹ có thẻ xanh bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì trong vòng 2 năm rưỡi tới 3 năm.
Dạ, còn F4 anh chị em bảo lãnh lẫn nhau thì bao lâu xin được sự cho?
F4 anh chị em bảo lãnh lẫn nhau thì cỡ 15 năm 4 tháng.
Dạ, chồng em diện thẻ xanh 10 năm, nộp đơn tháng 7 2019, tới nay chưa thấy gọi phỏng vấn, xin luật sư giúp.
Cái này thì Khanh cũng có đang bị có hai hồ sơ của Khanh chủ, Khanh cũng bị ê hệt như tình trạng này. Thì cách đây vài tuần Khanh với chị Trà My có nói rằng là bên sở di trú họ đang có vấn đề lôi kéo những cái hồ sơ này từ cái nơi mà lưu trữ hồ sơ của họ đó. nên có nhiều lúc là mình phải nộp điền cái đơn xin nhập tịch luôn để mà cho sở di trú họ ấy luôn. Thì trong một trong hai người khách của Khanh đang làm giấy tờ nhập tịch, Khanh sẽ nộp cái hồ sơ nhập tịch vào cho những người khách này luôn để mà coi như là sở di trú họ phải kéo hồ sơ lên gấp để mà họ duyệt cả hai.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, thời gian đã quá rồi. Bây giờ ở Việt Nam đã hơn 12 giờ khuya, giờ Hà Nội, và quý vị vẫn còn ở đây rất là đông đủ để mà theo dõi chương trình tới phút chót một lần nữa cũng như mọi lần. Cảm ơn quý vị thật là nhiều, luôn luôn theo dõi chương trình, ủng hộ chương trình và để cho những câu hỏi để cho chương trình có cái cơ hội được giao lưu, được giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc liên quan tới di trú Mỹ. Chương trình hàng tuần tối thứ năm mong quý vị đón xem thường xuyên. Một câu hỏi ở đây cũng như là một lời khen tặng, là cũng như mọi lần thì quý vị cũng biết là luật sư Khanh là luôn luôn là một người rất là nhạy bén, trả lời nhanh nhạy, và có người nói càng nghe luật sư Khanh trả lời càng ghiền vì kiến thức quá sâu rộng. Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn quý vị.
Rồi nhiều lời khen. Luật sư Khanh đẹp trai, và có nhiều người hỏi tại sao có người thắc mắc luật sư Khanh bữa nay mặc vest đẹp quá, thương hiệu gì vậy? Thương hiệu gì mà đẹp? Thương hiệu gia đình. Trà My bữa nay cũng vô tình mặc một cái màu áo cùng với lại luật sư Khanh, nhưng mà không có cùng thương hiệu nha quý vị. Một câu hỏi nữa, người Việt Nam qua Mỹ mua nhà, bên chủ bán người Mỹ đã ký bán với người mua thông qua title company, nhưng bây giờ người Mỹ, người chủ đó đó đổi ý không bán, chủ cũng không chịu ký, còn đơn hủy để trả lại tiền cho người mua, nên bên mua đã đặt cọc tiền rồi, vậy làm sao để lấy lại được tiền cọc?
Cái này mình
Đó.
kiện, cái này là mình phải kiện. Trước hết đó là cái tiền đang, nếu mà bên title company họ đang giữ thì họ sẽ giữ cái số tiền escrow nhưng không phải cái số tiền quý vị đặt cọc. Quý vị đặt cọc thì thẳng với cái người seller rồi. Thì nên vì vậy trong những tình trạng này quý vị phải bắt buộc kiện cái người seller, là bắt cái từ họ gọi là, tự nhiên Khanh quên mất, nhưng mà nói chung là cái từ này là mình gọi kiện họ là họ phải tuân theo cái hợp đồng buôn bán giữa hai người, enforcement. Cái này mình phải enforce họ, bắt bắt buộc họ phải làm, đưa cái sự việc này vào và buôn bán đúng theo cái nội dung của hợp đồng buôn bán của mình. Nếu mà quý vị nói đúng y như vậy nhé, có nghĩa rằng là quý vị đã có hợp đồng mua bán rồi, tiền đã đẩy vào title company hết rồi và số tiền đã nằm đó hết rồi, mà cuối cùng cái người seller họ báo cáo á, thì trước hết phải coi trong cái hợp đồng á, có cái nội dung cho người seller báo cáo hay không, có nghĩa là cho cái người bán họ có rút lui ra được khỏi đây không. Nếu mà cái nội dung hợp đồng không có gì về cái vấn đề người bán có quyền rút khỏi hợp đồng thì mình có thể kiện ra tòa bắt buộc người bán phải bán cho mình, mà cái đó bao gồm quý vị phải đi kiện ra tòa.
Trời ơi, như vậy là vừa tốn tiền mà vừa rất là tốn thời gian phải không quý vị? Nhưng mà cái này Trà My nghĩ rằng chắc là mới qua, người Việt Nam mới qua nên chưa có rõ lắm về luật lệ cho nên là mới bị như vậy, chứ trong rất nhiều trường hợp mua bán ở đây thì cũng không có mấy gì gặp khó khăn cho quý vị.
Rất là mình phải coi là hợp đồng rất là kỹ, và cái thứ hai nó sẽ tùy nhá. Nếu mà cái người bán là một cái công ty xây dựng, cái builder, người builder, trong một năm rưỡi vừa qua có rất nhiều công ty builder họ phá hợp đồng, nên mình phải coi lại cái nội dung của hợp đồng như thế nào để coi họ có quyền họ phá hay không.
Một năm rưỡi vừa qua trong tình trạng Covid nữa, thành ra nó cũng ảnh hưởng. Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Câu hỏi này tuy không phải là di trú, hoàn toàn không phải là trong lĩnh vực chuyên môn, nhưng mà luật sư Khanh vẫn giúp trả lời được cho quý vị, thì chứng tỏ là luật sư Khanh rất là am tường và rất là nhiệt tình, ai hỏi gì cũng trả lời nha quý vị. Nhưng mà một lần nữa, như quý vị cũng cần tìm hiểu thông tin từ nhiều nơi, vì không phải là chuyên môn của luật sư Khanh thì không phải là một cái đáp án chung cuộc có thể là chính xác 100%, cho nên để chắc ăn quý vị nên tìm hiểu nhiều nơi khác nhau nữa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Người bán là câu hỏi vừa rồi luật sư Khanh đã trả lời rồi. Bạn Diệu Huệ có nói thêm người bán là chú,
À, nếu vậy thì
người
kiện luôn.
bán là chủ nhà, người bán
Nếu
dĩ nhiên
mà
phải là chủ nhà rồi.
người bán có thể là chủ nhà, tại vì cái người xây dựng họ vẫn là chủ nhà, nên quý vị phải nhớ cái người bán nếu không phải chủ nhà thì họ đâu có quyền họ bán đâu. Nhưng mà chủ nhà bên Mỹ nó bao gồm cái người cá nhân và công ty hoặc là công ty xây dựng. Nên vì vậy mình phải biết là mình cái hợp đồng mình ký với ai, và mình phải biết cái nội dung trong đó có cho phép cái người chủ nhà họ báo cáo hay không.
Back out tức là có đổi ý,
rút
thối lui hay
luôn.
không đó. Vâng, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Câu hỏi vừa rồi cũng kết lại chương trình ngày hôm nay, một chương trình rất là dài, đã sau 12 giờ khuya. Có người hỏi thăm luật sư Khanh đang ở Mỹ hay ở Việt Nam. Ở Việt Nam hiện bây giờ là đã là 12 giờ lẻ 8 phút, và luật sư Khanh đang ở Hà Nội. Thì quý vị đã trở lại Hà Nội rồi. Quý vị trong chương trình có nghe những cái âm thanh lẫn vào tạp âm ồn ào đó, quý vị cũng thông cảm cho, vì mùa hè.
Chơi nhau.
Mùa hè có những cái em bé nhỏ, những đứa con nít trong nhà đang nghỉ hè, và có những cái âm thanh tạp âm, quý vị thông cảm dùm luật sư Khanh ghi hình tại trại gia đình. Và hiện giờ là cũng đã là giữa khuya ở Hà Nội rồi, thành ra là mong quý vị lượng thứ cho những cái trục trặc kỹ thuật ngoài ý muốn. Một lần nữa cảm ơn bác Diệu An rất là nhiều. Bác Diệu An có thêm những cái thông tin liên quan tới cái vụ buôn bán nhà mà luật sư Thành cũng mới được trả lời rất là đầy đủ rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ năm mỗi tuần nha quý vị, chương trình trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ở Facebook này VOA tiếng Việt, YouTube VOA tiếng Việt video, 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam là giờ chúng ta bắt đầu có thể đón xem chương trình hàng tuần với luật sư di trú Khanh Phạm. Ngày hôm nay nói về luật buôn người ở Mỹ, và tuần tới chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu thêm những luật lệ khác liên quan tới di trú Hoa Kỳ và cập nhật tin tức về tình hình di trú Hoa Kỳ cho quý vị. Mong quý vị đón xem thường xuyên. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, và xin chúc luật sư Khanh có một mùa hè nghỉ dưỡng vui vẻ bình an bên gia đình tại Hà Nội.
Khanh cảm ơn chị Trà My, và Khanh cảm ơn quý vị khán giả của Đài Voa đã theo dõi chương trình. Thấy không, ngày hôm nay Khanh chị Trà My trùng màu với nhau, chứ thông thường Khanh bị chê là chị Trà My chê là không bao giờ trùng với nhau cả, không phối hợp màu mè, nên bây giờ thấy bẩn liền.
Có người hỏi thương hiệu nhưng mà trên chương trình này thì không tiện để mà nói cái thương hiệu, vì nhiều khi quý vị có nhiều người không thông cảm cho rằng là mình quảng cáo thì cũng
Dạ đúng rồi.
khó xử. Nhưng mà đây là một cái thương hiệu cá nhân. Cảm ơn luật sư Khanh đã chia sẻ thương hiệu cá nhân mà đồ rất là đẹp nha quý vị. Quý vị muốn tìm hiểu thương hiệu cá nhân nào, quý vị có thể lên Facebook của luật sư Khanh, Khanh Phạm. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, và cảm ơn quý vị một lần nữa. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần sau ạ.
Xin chào chị và kính chào.
Yeah.